Hai anh em. Đời xưa có hai anh em rất thuận thảo và luôn luôn đối xử với nhau hợp lẽ công bằng. Người anh có vợ và hai con, còn cậu em hãy còn trai trẻ độc thân. Một mùa hè, tới vụ thu hoạch, hai anh em cùng nhau ra đồng gặt lúa mì, rồi trở về sân đập lúa. Cùng nhau đập lúa xong xuôi, họ chia hạt lúa mì đã sạch thành hai đống bằng nhau. Người anh về nhà dùng bữa tối, còn cậu em thì ở lại canh chừng. Cậu xúc mấy thùng từ đống lúa của mình, đổ sang đống lúa của anh, tự nhủ. Anh có vợ con, cần nhiều hơn, còn mình có một mình, đi đâu cũng kiếm được một lát bánh mì. Thôi, để anh được hưởng phần nhiều hơn. Một lúc sau, anh có gia đình trở ra sân đập lúa, còn cậu độc thân thì về ăn tối. Người anh ngó hai đống lúa, bụng bảo dạ. Mình dễ kiếm sống hơn, còn có vợ con lo cho, chứ nó chỉ một thân một mình, chẳng có ai đỡ đần. Mình cho nó thêm mấy thùng lúa để nó được hưởng phần nhiều hơn. Hai anh em cứ sống như thế đó, phần lúa mì họ được chia chẳng hề giảm sút, còn sự hòa thuận và nhân từ của họ lại càng tăng thêm. Hoàng tử Aliman. Cách đây đã lâu, có hai ông vua là anh em họ. Một ông cai trị vương quốc phía đông gọi là vua xanh, còn ông kia thì ở vương quốc phía tây gọi là vua đỏ. Từ hồi còn trẻ, hai ông đã làm vua, nhưng chẳng bao giờ gặp nhau và họa hoàng lắm mới được tin tức của nhau. Vua xanh có ba con trai hết sức khôi ngô tuấn tú và cường tráng như những thân sồi. Ngay lúc ông đang lo lắng việc hôn nhân cho họ và cấp cho mỗi chàng một cung điện riêng, thì sứ giả mang tới một bức thư của vua đỏ. Trong đó, ông ta yêu cầu vua xanh gửi một hoàng tử tới thừa kế ngai vàng vì ông ta đã già yếu, bệnh hoạn quá, lại chẳng muốn để mất vào tay kẻ xa lạ tất cả tài sản đã tích góp suốt cả đời mình. Đọc thư xong, vua xanh hỏi các con trai, "Này, ai trong các con sẽ đi thừa kế ngai vàng ấy?" Hoàng tử cả tâu, "Phụ vương, để con đi. Cầu chúc con gặp may mắn." Vua bảo, và sau khi cho trưởng nam vận trang phục xứng với một hoàng tử, chọn cho một con ngựa tốt, ông ta tiễn con lên đường. Trưởng nam cưỡi ngựa băng đồng và vượt sa mạc, xuyên rừng rậm, rồi qua núi non, đi mãi tới một chiếc cầu bằng vàng. Thấy chiếc cầu quá đỗi quý giá, chàng kinh ngạc thầm nghĩ, đẽo một miếng cũng chẳng xấu xa gì, đường hãy còn xa, chắc sẽ hữu ích cho mình. Chàng ta nhảy xuống ngựa, giật ra một chấn song đút luôn vào túi. Vừa vặn lúc đó, chiếc cầu bắt đầu rung rinh rồi nghiêng sang một bên. Như từ trên trời rơi xuống, một ông già chắc hẳn là chủ nhân của chiếc cầu xuất hiện. Dừng lại, thằng kia, sao lại phá cầu hả? Mọi người đều cần nó, chứ đâu chỉ mình mày. Chàng ta chỉ đi được đến đây bởi ông già đã bắt ngựa của chàng, dắt chàng ra xử trước sân triều, rồi khóa chặt cửa, giam hoàng tử cả vào một chỗ. Thời gian trôi qua, mới đầu một tháng, rồi hai tháng, mà chả có tin tức gì về chàng ta cả. Thứ nam tàu, phụ vương, con muốn đi đến triều đình vua đỏ, chắc hoàng huynh đã lạc lối đâu đấy rồi, có lẽ mai mốt sẽ hồi cung thôi. Vua chúc phúc, sai người vận trang phục sang trọng nhất cho chàng, ban đủ tiền vàng để tiêu dùng dọc hành trình, rồi tiễn con trai Thứ lên đường. Nhưng hoàng tử Thứ cũng phạm cùng một lỗi lầm, đi tới cũng chiếc cầu đó, chàng ta giật lùi sửng sốt khi thấy quá nhiều vàng và bắt đầu bẻ từng khúc chấn song cho vào túi. Liền đó, chiếc cầu yếu đi, lật nhào luôn xuống khe suối. Lão chủ cầu xuất hiện, quát hỏi, sao mày lại phá chiếc cầu tuyệt vời như vậy chứ? Đáng lẽ mày cứ đi qua và cảm ơn nó chứ? Hoàng tử này chẳng đi đâu xa được nữa. Ông già túm lấy chàng ta, đem ra xét xử, rồi tống giam vào ngục tối để thụ án. Nhiều ngày qua đi, thế mà vua cha vẫn bặt tin con trai Thứ. Ông ta bắt đầu lo âu. Phụ vương hãy cầu phúc cho con, rồi cho con đi đến triều đình vua đỏ ạ. Chàng con út tên là Aliman tâu xin. Không, không. Vua bảo, ở nhà đi, ta chẳng muốn con bị lạc vào sa mạc, chả ai biết nào đấy mà không để lại dấu vết nào. Hoàng tử Út cầu xin, Để cho con đi, chẳng những đem về tin tốt lành của vua đỏ, mà con nhất định sẽ tìm ra các hoàng huynh lạc lối. Vua xanh sau cùng cũng chấp thuận, đem theo ít tiền và y phục để thay đổi. Aliman lên ngựa ra đi. Chàng cứ phi mãi rất lâu và cuối cùng tới chỗ chiếc cầu bằng vàng. Thấy chiếc cầu quá lộng lẫy, chàng kỵ mã ngã mũ chào và qua cầu rồi chàng nói. Người xây cầu này đã làm một việc tốt đẹp. Bao nhiêu người hắn đã ngã lộn cổ xuống khe và nguyền rủa số phận hẩm hiu nếu như chẳng có cầu này. Thúc ngựa tiến tới, chàng bỏ lại chiếc cầu sau lưng mỗi lúc một xa dần. Ngựa phi hơn cả tuần, sau cùng tới một khu rừng. Nơi đó có một mái nhà tranh, xung quanh có một hàng rào vững chắc, gió cũng chẳng thổi xuyên qua nổi. Chàng trai dừng lại trước nhà và gõ cổng. Từ bên trong có tiếng một bà già hỏi vọng ra. Ai đó, tìm cái gì ở chốn này hả? Bà ơi, cho cháu vào ngủ nhờ một đêm, cưỡi ngựa đường xa đã mệt lử rồi ạ. Nếu là người tốt thì cứ mở cổng mà vào, còn nếu là kẻ xấu thì cút đi, chứ có lại gần vì con chó nhỏ của ta có hàm răng bằng sắt và móng vuốt bằng thép, chụp được ngươi là nó sẽ tan xác ngay đó. Cháu là người tốt bà ạ. Hoàng tử đáp, rồi đi vào sân, lễ phép cúi chào bà già, con chó nhỏ vẫy đuôi chào mừng, chứng tỏ chàng là người tốt. Bà già thấy con ngựa thì vỗ tay mừng rỡ, reo lên. Này, chàng trai dũng cảm, chàng tới đây thật may mắn cho ta quá. Lũ con ta đói đã 3 ngày rồi, chúng nó đang lang thang trong rừng tìm dâu dại. Cho ta con ngựa đi, để ta giết mổ cho chúng nó ăn. Hoàng tử Úc nhăn trán nhíu mày suy nghĩ. Đây đúng là bà thứ tư thánh bảo hộ cho các loài cáo, gấu, nhím và các thú rừng khác nữa. Chàng quyết định làm việc thiện giúp thú rừng nên thưa trong tiếng thở dài. Thôi được, cháu xin biếu bà, cháu quốc bộ cũng được ạ. Bà thứ tư thánh cho lũ con ăn thịt ngựa đến no nê và đối xử với chàng trai thật thân tình. Khi chàng sắp sửa ra đi, bà ta cầm lấy cái túi của chàng và làm phép thần thông. Chàng cứ ăn thỏa thích các thứ trong túi này, bao nhiêu cũng có trong nhiều năm, muốn món gì có món nấy. Làm phép xong, trên túi hiện ra dòng chữ thức ăn nhiều năm. Hoàng tử chống gậy lên rừng và cứ bước đi, đi mãi lên đồi và xuống lũng, xuyên rừng rồi băng đồng. Khi đói chàng nhìn trong túi, muốn thứ gì thì lấy thứ đó ra mà ăn. Đi càng lúc càng xa hơn, chàng tới một xứ sở nhiều núi non, đó là vùng đất có rừng xanh xám. Ở ven rừng ấy có một cái hang. Từ bên trong, chàng nghe có tiếng khóc. Cho một ngụm nước, để ta lại nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Chàng trai vào hang và thấy một ông già khú đế, yếu đuối chẳng ngồi dậy nổi, nhướng mí mắt lên cũng chẳng được. Chào cụ ạ. À. Chào lữ khách, nhưng cậu thuộc hạng người nào hả? Tới chốn quạnh hiu này để làm gì? Cháu là Aliman, con trai của vua xanh. Cháu muốn biết con đường ngắn nhất dẫn đến cung điện của vua đỏ ạ. Ta cũng muốn giúp cậu, nhưng chẳng còn hơi sức. Cho ta một giọt nước cho ướt cái miệng, có lẽ ta sẽ hồi sức và có thể ra ngoài, nhìn lại ánh sáng ban ngày. Aliman tháo dây buộc bi đông nước ở bên hông, đưa cho ông già. Uống chút nước vào, ông ta hồi sinh, sức lực đã phục hồi. Trên bi đông ông ta cầm hiện lên hàng chữ, uống trong 7 năm. Cảm ơn cậu đã giúp ta nhìn lại ánh sáng ban ngày lần nữa. Nói rồi ông già bước ra khỏi hang, một tay chống gậy, một tay vén mí mắt lên. Cậu có thấy ngọn đồi ở phía nam kia không? Từ trên đồi đó có thể thấy một đống lửa to và một kẻ đứng bên cạnh. Bất kể kẻ ấy là ai, cứ hỏi đường hắn ta nha. Chàng trai lên đường, đi mãi tới ngọn đồi theo chỉ dẫn của ông già. Từ trên đồi chàng thấy có ánh lửa chói sáng từ xa. Đi tới gần, hóa ra chẳng phải ngọn lửa nhỏ mà là một đống to kinh khủng. Ước chừng 99 xe tải chất đầy gỗ đang bừng bừng cháy. Một gã khổng lồ ngồi bên cạnh sưởi ấm. Hoàng tử cất tiếng. Chào ông khổng lồ. Tốt, Mi không chịu chào chắc ta đã giết mi rồi. Ông không chịu đáp chắc ta đã đi đường ta rồi. Khổng lồ nhõm dậy, thân mình to như trái núi. Gã ngáp một cái, chim chóc hoảng sợ bay đi tứ tán. Gã hỏi, mày tính kiếm chuyện đánh nhau phải không? Không phải thế, ta tìm đường đến cung vua đói mà. Khổng lồ đáp ngay, tội nghiệp, nhưng tao không biết ở đâu hết. Tao có thể giúp mày bằng cách đưa mày tới chỗ anh tao. Ổng già hơn, có lẽ ổng biết đó. Nhưng mà tao hết sức rồi. Suốt 7 năm nay tao không có gì bỏ bụng, đến một hột anh túc cũng không có nữa. Hoàng tử đưa chiếc túi thần kỳ cho gã. Này, ông khổng lồ, muốn ăn bao nhiêu cũng có, ta chỉ cần ông chỉ đường thôi. Hay quá, lữ khách à. Khổng lồ nói rồi vồ ngay cái túi, gã nhai ngấu nghiến những món từ trong túi thần, khiến cả khu rừng rung chuyển dữ dội, như thể đã rũ sạch yếu ớt mệt mỏi. Gã đặt chàng trai lên lòng bàn tay phải, hít vào một hơi rồi thổi phù phù. Chàng trai không cần bước mà cuốn theo chiều gió bay đi, gió kêu vù vù bên tai. Khi trời yên gió lặng, hoàng tử thấy mình đứng trên ngực một gã khổng lồ khác đang nằm ngủ. Khổng lồ tỉnh giấc, hỏi chàng, mày từ đâu mà nhảy lóc ca lóc cóc rớt xuống đúng giữa ngực tao vậy hả? Ta từ chỗ em ông đến. Vậy nói cho tao biết nó đang làm gì, sức khỏe ra sao, vì đã lâu rồi ta không gặp nó. Em ông đưa ta đến đây chẳng phải để tán chuyện, mà để hỏi đường nào thẳng đến cung vua đỏ. Chẳng những chỉ đường, tao còn có thể đưa mày tới đó, tao rành đường lắm, nhưng e rằng tao đi hỏng nổi. Vì 7 năm nay tao chưa được uống một giọt nước. Aliman đưa bi đông nước thần kỳ cho gã. Gã uống một hơi, nghe như đập nước trên sông lớn bị vỡ, nước chảy ào ào như thác lũ vào cuốn họng khổng lồ. Vậy mà, gã cứ uống, uống mãi không ngừng. Bây giờ ta lấy lại sức rồi. Khổng lồ nói rồi đặt hoàng tử lên lòng bàn tay, thổi chàng bay tới tận những tầng mây trên cao, nơi có những vì sao bay lơ lửng. Khi đã hoàn hồn, chàng trai thấy mình ở ngay trước ngưỡng cửa một cung điện cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Đó chính là cung điện của vua đỏ. Chàng tiến vào bên trong, cúi rạp mình chào vua đỏ, chúc ông ta mạnh khỏe và trường thọ. Vua hết sức vui mừng vì cuối cùng một đứa cháu đã đến. Ông ta triệu tập tất cả triều thần, quý tộc, mở một đại tiệc chưa từng thấy trên đời. Sau đó, ông đội vương miện cho Aliman, rồi chàng lên ngồi trên ngai vàng. Sau cuộc tiệc, tần vương bắt đầu xem xét mọi việc quanh mình, tìm hiểu mọi sự diễn ra trong triều và trong vương quốc, sắp đặt việc triều chính và chỉnh đốn lại cho đúng phép công. Một lần nọ, chàng trai lang thang trong cung và thấy có một dãy phòng cẩn vàng giác bạc, bên trong có một thiếu nữ đẹp chẳng bút nào tả xiết. Chẳng dằn lòng nổi, tim đập rộn ràng, chàng bước tới đặt một nụ hôn lên đôi môi người đẹp. Chàng vốn một côi cha mẹ, được vua đỏ đưa vào cung nuôi nấng từ tấm bé và nhận làm nghĩa nữ bởi ông chẳng có con. Khi mọi việc đã ổn thỏa đâu vào đó cả rồi, Aliman tới gặp vua đỏ và thưa, bây giờ cháu xin về thăm phụ vương ít ngày rồi sẽ trở lại trị vì trên ngôi báo này. Chúc cháu thượng lộ bình an, vua đỏ bảo, rồi gửi rất nhiều quà biếu cho vua xanh và tiễn cháu lên đường. Aliman cưỡi ngựa đi mãi, băng các sa mạc, qua những thị thành, xuyên rừng xanh xám và vượt những con suối nước cạn, cuối cùng về tới chỗ chiếc cầu bằng vàng. Phi ngựa qua cầu, chàng đối mặt với hai hoàng huynh của mình. Gặp lại họ, chàng mừng quá, tìm như muốn nhảy vọt ra ngoài. Chào mừng các hoàng huynh! Em từ đâu mà xuất hiện thế này hử? Từ cung điện của vua đỏ ạ. Ngoài mặt vờ tỏ ra thân thiện, song hai anh của chàng vốn chẳng ưa chàng, họ ghen tị vì chàng được công thành danh toại và nuôi trong lòng mối thù hận đến tột cùng. Còn các hoàng huynh thì đã đến nơi đâu? Cũng cùng một đường thôi mà. Chắc hai hoàng huynh đi lạc, nhưng chẳng sao, chúng ta sẽ cùng về tâu với phụ vương rằng cả ba đã đến nơi, sau đấy tùy ngài chọn người đi thừa kế ngai vàng. Hai người anh khốn nạn chẳng ưa thích ý kiến ấy, chúng thì thầm với nhau. Chả nhẽ để cho nó điều khiển chúng ta, chả nhẽ lại làm trò cười cho nó. Chúng ta cứ đánh nó, giật quà biếu mà hồi cung. chúng ta sẽ tâu rằng chính chúng ta đã đến được cung vua đỏ, rồi tùy ngài chọn một trong hai chúng ta trở lại trị vì vương quốc ấy. Hai hoàng huynh liền trói em mình lại, lấy hết quà cáp, rồi đánh chàng đến gần chết. Aliman kêu khóc, đừng giết em, để em đi thật xa cho khuất mắt. Hai ông anh đồng ý, chúng bỏ lại đứa em bị đánh bầm dập, rồi lên đường về cung, chẳng chút hối tiếc và xót thương. Quả, đúng là chuyện không có thật lại có vẻ như là thật, nếu biết cách nói ra. Khi về tới nơi, chúng giả vờ như đã tới cung vua đỏ thật, và vua Xanh tin lời chúng. Ông ta truyền lệnh chuẩn bị tiệc chiêu đãi và định ngày chọn người đi trị vì xứ xa. Còn Aliman thì chán chường quá đỗi, trước mắt toàn một màu đen tối. Tuy vậy, chàng vẫn không nhục chí. Khi bình tâm trở lại, chàng vào làng xin làm tôi tớ, lo việc lùa bò đi ăn cỏ và quét đường, hy vọng một ngày nào đó sẽ hết bất công và vận may sẽ mỉm cười với mình. Trong khi đó, cô nương tuyệt sắc ở cung vua đỏ, sau khi đón nhận nụ hôn của Aliman, sinh ra một đứa con trai đẹp như tranh vẽ. Cậu lớn nhanh, một ngày bằng một năm của một đứa bé bình thường. Một thời gian sau, cậu bé hỏi mẹ, bố đâu hả mẹ? Con chưa hề gặp bố, mà mẹ cũng chả nói gì về bố cả. Mẹ cậu run lên khi nghe lời con trẻ. Con ơi, bố sẽ sớm về đây mà. Giữa đêm khuya khi con đã ngủ say sưa, nàng rời cung điện, hướng đôi mắt khao khát yêu thương về phương đông. Rồi nàng thở ra một hơi dài, lập tức xuất hiện một con đường bằng vàng, mỗi bên có ba hàng cây bằng vàng, trải dài thẳng tới tận cung vua Xanh. Trên cành có đủ thứ trái vàng và chim vàng rộn ràng cất tiếng hót. Nàng còn sai một con đại bàng bay trên các tầng mây, đưa thư gửi tới vua Xanh, nhắn rằng hoàng tử Aliman mau tới. Lúc đó, trong cung vua Xanh, ông ta quyết định hôm sau trưởng nam sẽ đi kế vị ngai vàng. Hắn lên ngựa lúc sáng sớm và tạm biệt mọi người. Nhưng càng đi trên con đường vàng, đường càng giãn dài ra, thật sự chẳng nhích được một chút nào cả, vì đường đó chỉ dành riêng cho Aliman mà thôi. Sau đó, vì mê con đường vàng có trồng cây trái vàng, hoàng tử thứ nhì cũng xin đi. Vua chúc hắn may mắn, song hắn cũng chẳng may mắn hơn anh cả. Thế là hắn quay ngựa lại tìm đường khác đến cung vua đỏ. Nhưng ở cuối con đường, công chúa cùng con trai đang đứng đợi. Nàng hỏi ngay, người là ai? Ta là con trai vua Xanh đây. Đồ dối trá, mì đâu phải con trai vua Xanh mà ta từng gặp. Nói rồi, nàng tát vào mặt hắn, quá xấu hổ, nhục nhã, hắn ta đành phải hồi hương. Gặp lại anh cả, hai đứa ôm nhau khóc ròng tới nỗi toàn thân run lẩy bẩy. Chúng muốn điên lên vì con đường bằng vàng không dành cho chúng, mà dành riêng cho em út. Một hoàng tử bảo, như thế này chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa chứ? Hết đời rồi. Vừa nói tới đó, bóng hoàng tử út xuất hiện, tay cầm một thanh gươm to bản, chẳng nói chẳng rằng, chàng tung gươm lên trời, lưỡi gươm to bản rơi xuống, lần lượt chẻ đôi mỗi hoàng huynh từ đầu xuống chân, và mỗi nửa vẫn mang đủ hình hài một con người, duy chỉ có điều nửa đen nửa trắng. Aliman vung gươm to bản tiếp tục băm vằm hai nửa màu đen thành muôn mảnh, rồi đem rải ra thật xa, để mảnh vụn chẳng bao giờ ráp lại được nữa. Hai nửa trắng sáng ngời vẫn là hai hoàng huynh nguyên vẹn hình hài. Họ chạy tới ôm chầm lấy hoàng tử Úc mà hôn tới tấp. Cảm ơn em rất nhiều, nhờ em giúp mà nay hai anh trở thành người tốt, hoàn toàn rửa sạch hết tội lỗi. Khi biết được chuyện này, vua Xanh khóc òa lên vì quá vui sướng và càng thêm yêu quý các con. Ngay sau đó, ba anh em cùng mang lễ vật vô cùng quý báu theo con đường bằng vàng nhanh chóng tới cung vua đỏ. Công chúa và con trai vui mừng ra đón, còn vua đỏ thì lập tức ra lệnh tổ chức một đám cưới long trọng, rồi khai tiệc thật thịnh soạn, muôn đời nay chưa từng có trên đời. Thank you. lười lập nghiệp. Đời xưa có một kẻ rất chay lười, hắn lười tới nỗi mặt đất dưới chân hắn đầy rêu mốc. Thằng lười này chỉ chực chờ bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống, mà dẫu bánh đã rơi xuống rồi, hắn vẫn còn chờ có ai đó tới nhai giùm cho. Tật lười biếng đi liền với nghèo nàn, và khi chả còn gì nữa, lười quyết định đi tìm nữ thần may mắn để xin thay đổi vận mệnh. Khỏi phải làm việc nhiều, mỗi tuần chỉ làm một ngày và được ăn cổ cưới ngay hôm ấy. Thế là thằng lười thối thay bị gậy lên đường, mong kiếm được một tài sản lớn. Khi đi xuyên qua rừng rậm, hắn gặp một con sói ốm nhom ốm nhách, trông thật thảm thương và chẳng có lòng lá gì cả. Anh đi đâu đây? Sói hỏi. Tao đi tìm nữ thần may mắn để xin gia tài lớn và hỏi làm sao để sống sung sướng trên cõi đời này. Vậy gặp nữ thần, nhờ anh hỏi hộ em phải làm sao cho mọc lông, vì em bị trụi lũi từ lúc mới lọt lòng. Được, để tao hỏi cho, lười đáp, rồi tiếp tục đi. Chẳng bao lâu, hắn lại thấy một dây nho vàng úa. Dây nho cất tiếng người hỏi lười. Cậu đi đâu vậy hả? Tao đi tìm nữ thần may mắn. Thế làm cái gì vậy? Để xin được đổi đời, có một gia sản kết xù, khỏi phải làm việc mà vẫn ăn sung mặc sướng y như lãnh chúa, khỏi phải lo ngày mai sẽ ra sao và thích xơi cái gì là có ngay cái nấy. Gặp bà ấy nhờ cậu hỏi giúp, tôi phải làm gì để lá lại xanh tươi? Được, tao sẽ hỏi, lười đáp, rồi lại cất bước đi tới. Chẳng mấy chốc, lười đã tới một dòng sông. Một con cá to tướng có một cái mục nhọt sưng phù, còn bự hơn cả mình cá. Cá nổi lên mặt nước, vẫy đuôi ra hiệu. Đến gần đây ông ơi, đi đâu thế? Tao đi gặp nữ thần may mắn. Gặp làm gì cơ? Để kiếm gia tài và học cách sống sung sướng trong tương lai. Nếu gặp nữ thần ấy, xin ông hỏi giúp cho, làm sao thoát khỏi cái mục càng ngày càng sưng to này? Được, để tao hỏi. Đi xa hơn nữa, lười gặp một con suối và gần đó có một công nương simi trắng tinh, đầu đội mũ miệng kết bằng hoa tươi thắm. Bà ta hỏi, mi là ai thế? Một khách đường xa nghèo khổ ạ. À. Thế mi đi đâu đây? Đi kiếm nữ thần may mắn ạ. À. Đến tìm ta, đường có xa hay chăng? Ôi xa lắm ạ. À. Dọc đường gặp gì hả? Còn gặp một con sói trụi lông ạ. À. Thế nó nói gì với mi? Khi biết con đi đâu, nó nhờ con hỏi phải làm gì để lông mọc ra ạ. À? Hãy bảo nó ăn quả tim của đứa nào đã ngu, đã dốt, lại còn lười ấy. Còn thấy gì nữa, nói đi. Một dây nho héo vàng, nó nhờ con hỏi phải làm gì để lá lại xanh và không còn héo khô nữa. Mi nói cho nó biết, cách này đã lâu, có ai đó chôn một hũ to đầy tiền vàng bên dưới đám rễ nho. Cứ đào hũ ấy lên thì dây nho lại ra lá xanh và kết những chùm nho thật to. Hay quá, con xin ghi lòng tạc dạ ạ. À. Mi còn gặp gì nữa? Một con cá to đùng có cái mục nhọt lớn lên từng ngày. Nó muốn biết làm sao tống cái nhọt ấy đi ạ. À. Mục nhọt của con cá ấy đầy nhóc kim cương, cứ mổ lấy ra là cá khỏe mạnh lại ngay. Hay lắm, con sẽ nói cho con cá biết ạ. À. Bây giờ mi phải về thôi. Sao lại thế? Con đi tìm gia tài giàu có cơ mà. Cứ theo đường cũ mà về, mi sẽ gặp tài sản lớn của mi. Nếu trên cần cổ mi có đầu có óc thì mi sẽ được giàu có hạnh phúc, bằng không thì ấy là lỗi tại mi thôi. Thế là lười trở về, đi một quãng thì gặp cá. Cá hỏi hắn, nữ thần may mắn bảo gì cơ? Bà ấy bảo trong mục nhọt của mi có kim cương vô số kể, nếu tìm được ai mổ nó ra là hết phiền phức. Cá yêu cầu lười, vậy xin ông làm phúc mổ cho tôi đi, ông sẽ được thưởng những viên kim cương. Thằng lười gạt phăng, thôi, không có thời gian, tao còn phải đi, gia tài sự nghiệp đang chờ đợi và tao sẽ có mọi thứ cần thiết. Đúng là tật lười mạnh hơn cái nghèo nên hắn bỏ đi luôn. Chẳng mấy chốc, lười đã tới chỗ dây nho nọ. Dây nho gọi hắn dừng lại. Sao, cậu có gặp nữ thần may mắn không hả? Có. Vậy bà ta nói sao với cậu hả? Bà ấy bảo có một hũ vàng chôn bên dưới rễ của mi, ngăn cản không cho rễ mọc lan rộng ra được, vì thế chả ra lá xanh và kết quả nổi. Nếu vậy, nhờ cậu làm phước đào cái hũ đó lên giùm, còn vàng thì cậu cứ lấy đi.
Ừ, sao tao phải đào bới làm chi cho mệt xác hả?
Tốt hơn hết là lên đường, sản nghiệp lớn đang chờ đợi. Tao sẽ có bất cứ thứ gì tao cần mà chả phải mất công tốn sức. Lữ khách đi tiếp cho đến khi gặp con sói. Mới thấy hắn, sói đã hỏi ngay. Thế nào, anh có hỏi nữ thần về chuyện của em hay chăng?
Dĩ nhiên là có.
Thế em phải làm gì cho lông mọc ra hở anh?
Mày phải ăn quả tim của một đứa biến nhát đần độn.
Rồi lười kể lại chuyện dọc đường, sói sửng sốt hỏi lại.
Sao anh chê không chịu lấy vàng với kim cương hở anh?
Lười biểu môi. Ôi giời, chỉ chừng ấy, việc gì ta phải hao phí công sức để mổ xẻ với đào bới chứ. Nữ thần đã hứa cho tao vô số tiền của, mọi thứ đang còn đợi ở phía trước. Ôi, tao cần gì là có cái nấy.
Khỏi phải động móng tay.
Sói cứ suy đi nghĩ lại mãi. Sau cùng, nó giả đò khúm núm thưa.
Cả đời em chưa từng gặp ai vừa lười biếng vừa đần độn như anh. Tật lười đã làm lu mờ hết trí óc, nên anh chả chịu mất công mổ cá lấy kim cương và đào gốc nho lấy hũ tiền vàng đầy ắp. Chỉ chừng ấy cũng đủ cho anh sống một đời giàu có xa hoa rồi.
Nói xong, sói nhảy sổ vào lười, xé xác, moi tim hắn ra mà nhai ngấu nghiến.
Hoàng tử lưu lạc. Ở xa Tít Mù Khơi, nơi mặt trời đi ngủ, xưa kia có một vương quốc lớn trải rộng trên khắp mặt đất. Vua và hoàng hậu ở đó chẳng còn trẻ trung gì cho cam, song chẳng có con để giúp đỡ lúc tuổi già sức yếu. Điều ấy khiến lòng họ lo âu khắc khoải khôn nguôi. Lúc đó, có một ẩn sĩ đào tẩu tới xứ này, nghe đầu lão biết điều chế những phương thuốc thần hiệu từ dược thảo. Lão vào cung muốn an ủi hai người, quỳ cả hai chân trước ngai vàng, lão dâng lên hoàng hậu một chùm nho. Vừa nếm thử, bà đã thấy trong người khang khát và biết mình đã thụ thai. Vua vui mừng khôn tả, niềm vui sống đã trở lại trong lòng. Một hôm, ông cùng mấy thuộc hạ lên đường săn bắn. Họ giết được nhiều sói, cáo và thỏ rừng, rồi quá hăng say nên đã rời biên cương thật xa hồi nào chẳng biết. Khi xuống dưới đáy một khe núi dốc, bỗng họ thấy mình đang ở trong một pháo đài cao ngất, vách đá vây quanh và chẳng thấy một bóng người. Như chim bị mắc bẫy, cả bọn cố tìm lối thoát ra ngoài nhưng chẳng thành công. Họ ở trong đó suốt cả ngày, rồi hai ngày, đã ăn thịt tất cả các con mồi săn được, họ nhanh chóng bị cơn đói hành hạ. Ngày thứ ba, họ thấy quỷ đi phía trên vách pháo đài, phì phà một tẩu thuốc. Vua hỏi,
tên đểu cán tán tận lương tâm kia, hãy cho ta biết cớ sao lại giam cầm bọn ta.
Quỷ đáp, tao đâu có giam, chúng mày tự dẫn sát đến đấy chứ. Vua đành xuống nước, gợi ý,
ta cho mi cái chi thì mi mới chịu mở cổng pháo đài hử?
Cho tao cái gì mày chưa từng thấy và chưa từng nghe trong cung điện của mày, tao sẽ thả chúng mày tức khắc.
Quỷ đáp ngay. Vua suy nghĩ rất lung, biết quỷ có mưu mô xảo quyệt gì đây, song ông ta mù tịch chả hiểu là mưu mô gì. Quá nóng lòng muốn ra khỏi pháo đài và về với vợ nên vua phán,
được, ta sẽ cho mi cái ấy.
Quỷ đòi hỏi, mày phải lập văn tự xác nhận món quà rồi ký tên vào đấy hẳn hoi.
Quỷ vừa nhận văn tự, vách pháo đài liền biến đi vào lòng đất. Cả đoàn săn bắn sung sướng trở về. Khi về tới hoàng cung, niềm vui sướng của nhà vua bằng tất cả niềm vui sướng của cả nhân gian cộng lại. Hoàng hậu đã hạ sinh một bé trai mạnh khỏe, xinh xắn, lớn nhanh chẳng phải từng ngày mà là từng giờ, khiến mọi người kinh ngạc. Ông đặt tên cho hoàng tử bé là Dauphin. Chẳng bao lâu, hoàng tử đã đủ lớn để giúp đỡ cho nhà vua. Rồi thật hoàn toàn chẳng ngờ tới được, quỷ tới hoàng cung đòi vua giao hoàng tử cho nó. Vua và hoàng hậu sững sờ kinh sợ, song chưa kịp từ chối, quỷ đã túm lấy cổ áo cậu bé, xoay người lại và vụt biến đi. Hoàng tử bé không biết quỷ đưa mình đi đâu, nhưng chẳng bao lâu đã tới một xứ lạ. Quỷ bắt cậu làm việc ngay tức khắc.
cậu bé phải chịu đói, chịu rét, đêm chẳng được ngủ yên và bị hành hạ không ngớt. Nhưng cậu đành phải nhẫn nhịn vì chẳng dám bất tuân lệnh quỷ. Daphne là một cậu bé ham học hỏi, muốn hiểu biết nhiều điều, nhưng hơn tất cả, cậu thích học nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho dù đó là tiếng các loài chim, thú vật và côn trùng. Một lần nọ, quỷ ra đi tận xứ xa, còn lại một mình, cậu bé trốn đi và tới một nguồn suối. Cậu ngồi xuống dưới bóng mát của một cây bạch dương, ăn uống, rồi nằm nghỉ ngơi. Khi ấy có ba con chim bay đến đậu trên ngọn cây, một con cất tiếng. Coi kìa, anh chàng nằm kia bị quỷ bắt đến đây đó. Nếu biết lão Harap bị quỷ bắt từ 180 năm trước và bị nó phạt phải xách nước từ cái giếng không bao giờ cạn đến thung lũng nọ cho cô nương Vestra tắm, chắc chàng ta sẽ đi cứu ông già đó, các chị ạ. À. Nghe được lời chim, cậu liền cất bước ra đi. Cậu cứ đi hết thung lũng này rồi thung lũng khác, chẳng hề ngừng nghỉ. Rạng sáng ngày thứ tư, cậu tới một hồ nước mênh mông chẳng thấy bến bờ. Xa xa trên một sườn đồi, cậu thấy một giếng nước. Một ông già đang nâng lên, hạ xuống cái cần vọt dài, ở đầu treo một cái gàu to tướng. Cậu tiến tới gần và thưa, cầu Chúa giúp đỡ cho ông. Cảm ơn cậu, nhưng cậu là ai? Thưa ông, cháu là người xứ khác, bị con quỷ bắt tới đây. Cháu không biết cách nào thoát khỏi xứ này để được sống tự do ạ. Ông già ngồi trên bờ giếng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bảo. Cậu chỉ trốn thoát được nếu có cô Vestra giúp sức. Cô ấy bị quỷ bắt từ rất xa đến để làm công cụ cho nó. Bây giờ quyền phép đã giỏi lắm, song tâm hồn cô vẫn còn thuần khiết. Cậu hãy sang bờ hồ bên kia, nấp kín chờ cô ấy tắm, rồi trộm y phục của cô bỏ chạy. Nhớ đừng ngoái đầu nhìn lại vì uy lực của cậu với cô ấy sẽ mất. Hãy đến đây cho ta chúc phúc và nếu cậu thoát khỏi con quỷ, ta cầu chúc cậu luôn sống hạnh phúc. Daphne đi sang bờ xa nơi Vestra thường xuống tắm. Cậu nằm trong đám cỏ cao để không ai nhìn thấy. Sao mai lúc mọc thật đẹp. Nhưng cô này còn đẹp hơn nhiều khi bước tới bờ hồ. Cô cởi váy áo và vừa chạm mặt nước đã hóa thành thiên nga trắng như tuyết. Thiên nga vừa bơi vừa vỗ cánh và vụt đầu xuống nước. Cậu con trai chỉ chờ có thế, vội lén trộm y phục của cô, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Khi cô gái lên bờ, thấy mất đồ, tim cô đập mạnh vì sợ hãi. Xoay lại thấy chàng trai trẻ, cô phóng chạy theo sau, vừa hát một bài rất hay, mong lấy lại y phục. Thế nhưng cậu kia chẳng thèm để ý, tiếp tục chạy tới. Cô gái bèn cất tiếng hát mê hồn hơn nữa, mang quyền năng của con tim đang rạo rực yêu đương. Người yêu giấu hỡi anh, mật ngọt ngào ngon lành, chọn anh hoa duy nhất trong rộn ràng thời khắc. Đừng chạy, bỏ cuộc tình, ở lại em cầu xin, quay nhìn em một lúc, đời ta tràn hạnh phúc. Daphne thở dài, Daphne rên rỉ, Daphne thèm ngoái đầu ngắm cô, nhưng cậu cố chống lại cám dỗ, cậu chạy thẳng một mạch tới giếng nước của lão Harap, thả y phục cô gái xuống đất. Khi ông già buông cái gầu xách nước và đặt tay lên vai cậu, thì Vestra đã mặc đồ vào và đứng trước mặt cậu. Ông già chúc phúc cho đôi trai gái, lấy ra hai chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay họ. Đôi vợ chồng trẻ cảm tạ ông già. Hoàng tử lưu lạc sực nhớ tới lời chim trên ngọn bạch dương, bèn thưa. Nay, ông đã được giải thoát khỏi án lệnh của quỷ rồi đấy ạ. Cậu vừa nói xong, ông già đã biến mất cùng với giếng nước, thay vào chỗ đó là bãi cỏ xanh rờn. Hoàng tử gọi người đẹp là Vương Phi, song nàng ứa nước mắt, bảo. Chúng ta chưa thể rời xứ này nếu quỷ chưa cho phép. Chàng hãy đến cung quỷ xin cưới em mới được. Hoàng tử Daphne liền trở lại tìm quỷ. Nó phán bảo, mày muốn cưới con Vestra thì phải thi hành ba mệnh lệnh của tao. Vâng ạ, tôi xin cố hết sức. Vậy tối nay đến đây nhận lệnh nhé. Đến chiều tối, quỷ dẫn chàng ra ngoài sân, chỉ về chân trời phía tây và ra lệnh. Nghe đây, phải cày hết đất từ đây đến đấy, gieo hạt và gặt đập, xây bột làm bánh, và sáng mai lúc mặt trời mọc phải mang đến cho tao một ổ bánh mì nóng hổi để tao vừa thổi vừa ăn. Đêm đó, hoàng tử trở về gặp người đẹp, than thở. Việc ấy chả ai làm nổi nàng ơi. Chàng chớ lo buồn, dễ thôi mà. Vương phi thưa, rồi nhìn về ngọn đồi huyết gió một tiếng. Lập tức một bầy quỷ đông như kiến cỏ kéo tới chật cả một vùng. Nàng hạ lệnh. Bọn mi phải cày đất từ cung quỷ đến chân trời phía tây, gieo lúa mì, gặt đập, xây bột, làm bánh. Và sáng mai lúc mặt trời mọc, phải dâng cho ta một ổ bánh mì còn nóng hổi. Hiểu rõ chưa?
Rõ, rõ, rõ.
Lũ quỷ đồng thanh kêu lớn. Chúng lập tức bắt tay vào việc, không bỏ phí một phút giây nào. Để lúa mì mọc nhanh hơn, chúng hà hơi cho ấm rễ, và rạng sáng lúa mì đã chín. Công việc tiếp theo hết sức chóng vánh, và lúc mặt trời mọc, Daphne bọc một ổ bánh mì tròn to còn nóng vào tấm khăn bàn đem tới cho quỷ. Quỷ nhăn nhó khó chịu, nhưng vẫn nhận ổ bánh. Nó dắt chàng sang một phòng chứa nhiều loại binh khí và ra mệnh lệnh thứ nhì. Chọn một thứ đi, mai mày phải săn con thỏ rừng trong vườn hoa của cung điện này, rõ chưa?
Rõ rồi, hoàng tử đáp ngay. Chàng chọn một khẩu súng săn. Khi về gặp người đẹp, chàng cười vang. Nàng hỏi, sao chàng lại cười?
Con quỷ điên mất rồi, nó bảo ta săn thỏ rừng trong cung điện, thật tầm thường.
Không tầm thường đâu, con thỏ ấy chính là hiện thân của quỷ đấy. Hãy nghe em dặn, mai chàng đừng bắn súng, chả ăn thua gì đâu. Chỉ cần nấp ở cửa vào cung, em sẽ hóa thành chó săn, rượt nó đến đấy. Chàng phải đập đầu nó mới xong việc.
Chiều hôm sau, hoàng tử lẻn vào nấp sau cửa vào cung quỷ. Bị chó săn rượt đuổi khắp trong vườn, thỏ rừng chẳng còn chỗ nào trốn tránh, đành bỏ chạy vào cung. Hoàng tử liền nhảy ra, túm lấy chân và cố thu hết sức bình sinh, giọng đầu nó xuống bậc thềm đá. Thỏ rừng thét lớn rồi lăn ra nằm bất động. Nghe tiếng thỏ kêu ầm ĩ, vợ quỷ hấp tấp chạy ra cửa cung.
Gì đây? Gì đây?
Thấy hoàng tử và thỏ rừng, mụ vô cùng giận dữ, song cố dằn lại, dở giọng tử tế bảo.
Mày đừng giết con thỏ, để tao mang vào roti cho chồng tao xơi.
Không được, ta phải giao tận tay quỷ. Vợ quỷ lại dở giọng giả dối.
Ông ấy đi tối mù tối mịt mới về đến, chả sao đâu, tối nay mày đến cùng xơi thịt thỏ với ông ấy cũng được mà.
Đến tối, quỷ giả vờ vui vẻ tiếp đón chàng, nhưng đầu nó buộc khăn, một mắt bầm tím và nói chẳng ra hơi.
Mày chỉ còn một việc nữa thôi là được phép dắt con Vestra đi. Mai hãy đến đây nhận diện nó trong đám con gái của tao.
Chàng trai hí ha hí hửng trở về, tưởng là chuyện quá dễ như trở bàn tay. Gặp chàng, người đẹp hỏi ngay, có gì mà chàng vui thế?
Quỷ bảo ta ngày mai đến nhận diện nàng rồi cứ việc dẫn đi.
Chàng chớ tưởng bở, nó sẽ bắt chàng chọn em trong cả trăm cô giống em như giọt nước đấy.
Dù gì thì cũng dễ ợt, vì ta đã thông thuộc nàng từng ly từng tí rồi còn gì.
Chàng chớ ba hoa mà mang họa đấy. Nghe em nói đây, chàng hãy nhìn vào đôi mắt, mắt cô nào ngấn lệ chính là em.
Hôm sau, hoàng tử lại tới cung quỷ, nó dẫn chàng tới giữa một đám cô gái rất đông, cô nào trông cũng giống Vestra như đúc.
Chàng nhìn hoài, nhìn mãi, chẳng phân biệt nổi. Tim chàng đang đập thình thịch vì lo âu, chợt thấy mấy giọt lệ trong đôi mắt của một cô.
Vestra đây này! Chàng vui vẻ reo lên.
Quỷ giận dữ đến đó mặt tía tai vì hiểu hai người đã thông đồng với nhau. Nó giam họ dưới hầm sâu, khóa cửa cài then thật kỹ, chỉ để một lỗ hở nhỏ xíu ở trên cao, một tia sáng hết sức mong manh lọt qua. Daphne chán chường ủ rũ, song Vestra vẫn tỉnh như không. Nàng gõ nhẫn trên tay xuống nền ngục thất, hóa hai người thành hai con ruồi, rủ nhau bay qua lỗ hở, thoát khỏi ngục tối. Khi được tự do, nàng lại gõ nhẫn xuống đất, hai người hiện lại nguyên hình và cùng chạy hết tốc lực lên dốc xuống đèo.
Khi quỷ phát hiện tù nhân đã bỏ trốn, nó thấy họ từ xa, bèn sai bọn kỵ binh nhanh nhẹn nhất bắt họ về.
Người đẹp ngoái đầu nhìn lại, nhận ra mấy tên cưỡi ngựa, liền bảo chồng,
chúng nó sắp đuổi kịp mình đấy.
Làm sao bây giờ?
Chàng đừng lo, em sẽ hóa thành vườn quả, còn chàng thì trở thành lão làm vườn. Khi chúng nó hỏi có thấy đôi trai gái chạy qua hay không, chàng hãy đáp là có thấy từ lâu rồi.
Hồi mới trồng vườn nhé.
Đúng như nàng sắp xếp, đám kỵ binh quay về thuật lại với quỷ. Nó hét,
chính chúng nó đấy, mau trở lại, bắt thằng già làm vườn ấy cho ta.
Lũ tay sai lại phi ngựa như bay tới một đồng lúa mì rộng. Một ông già vừa gặt xong đám lúa mì đang xăm soi từng hạt, chúng nạt.
Ê, lão già kia, có thấy hai đứa, một trai một gái chạy qua đây không hử?
Có đấy, lão thấy chúng hồi mới gieo hạt lúa mì. Lũ kỵ binh quay về thưa với quỷ, nó tức tối,
đồ ngu, chính chúng nó đấy.
Quỷ thét điên cuồng, rồi đích thân đi bắt đôi vợ chồng trẻ. Khi người đẹp thấy đám mây đen đằng sau, lập tức gõ nhẫn xuống đất, hóa chồng thành một dòng sông sâu rộng, còn mình thì trở thành một cô vịt tung tăng bơi lội, như thể chả có chuyện gì. Quỷ tới nơi, biết ngay vịt chính là cô gái, bèn há mõm hít vào, tạo một cơn bão dữ, tính hút con vịt vào thẳng mõm nó. Thế nhưng, dòng sông lại dậy sóng lớn đẩy vịt tuốt sang bờ bên kia. Quỷ chẳng làm gì được, bèn cúi xuống uống nước sông cho cạn. Nó cứ uống, uống mãi tới bể bụng mà chết luôn. Hoàng tử và cô gái cứ đi đi mãi qua bảy biển và bảy miền đất, sau cùng đã về tới vương quốc của Daphin. Vua và hoàng hậu buồn rầu thương nhớ con trai yêu quý đến nỗi khóc lóc suốt từ dạo ấy. Giờ đây, nụ cười lại nở rạng rỡ trên hai khuôn mặt nhăn nheo khi thấy hoàng tử trở về đứng ngay trước mặt mình. Vua lập tức hạ lệnh cấp tốc chuẩn bị tiệc cưới cho hoàng tử và người đẹp của chàng. Sau đám cưới, Daphin lên nối ngôi vua cha, còn Vestra thì thế vào chỗ của mẹ chồng. Đôi bạn đời cùng nhau trị vì vương quốc Sa Tít mù khơi ấy, có lẽ mãi đến nay vẫn còn cai trị ở đó, nếu như họ chưa chịu chết.